thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 25 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
27 thí sinh xuất sắc là những thí sinh đoạt giải nhất hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp cơ sở đã tham gia vòng thi sơ khảo khối xã phường cấp thành phố.
Những năm qua, hoạt động xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp luôn được Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đẩy mạnh, qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng xét xử, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra tình trạng xử oan người vô tội hay bỏ lọt tội phạm. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của lãnh đạo Tòa án Nhân dân thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 25 tháng 7, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 bước sang ngày làm việc thứ 2 và tiến hành thảo luận tại tổ về các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản nhất trí với đánh giá của Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Theo đó, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp, sự phối hợp hoạt động của các đoàn thể cùng tinh thần nỗ lực cố gắng của các tầng lớp nhân dân, nên thành phố đã cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt 3.150 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt trên 1.320 tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch và bằng 229% so với cùng kỳ năm 2016. Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 14.700 tấn, đạt 55% kế hoạch năm. Giải quyết việc làm cho 2.387 lao động, bằng 59,8% kế hoạch. Tích cực triển khai các bước thực hiện quy trình điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, thành lập hai phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Công tác xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, cấp phép và quản lý cấp phép theo quy định, tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, công tác vệ sinh môi trường, tăng cường hệ thống chiếu sáng, mở chiến dịch lập lại trật tự mỹ quan đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, triển khai lát lại vỉa hè, cây xanh một số tuyến phố chính hướng tới chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Các lĩnh vực văn hóa, thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội thể dục thể thao các xã phường, tiến tới đại hội thể dục thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2017. Bên cạnh những kết quả tích cực, các đại biểu cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉnh sửa một số cụm từ cho chính xác trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, quan tâm hơn nữa đến việc giải quyết kịp thời các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giải quyết, xét xử các loại án, hạn chế đến mức thấp nhất các bản án, quyết định bị hủy và sửa. Ở lĩnh vực giáo dục, các đại biểu đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố có biện pháp khắc phục tình trạng quá tải nói chung ở bậc học mầm non. Ngoài ra, một số ý kiến đề nghị thành phố quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho thanh niên, ngăn chặn không để thanh niên bị lôi kéo vào các hoạt động mê tín dị đoan của các tổ chức tự xưng không được nhà nước công nhận. Liên quan đến một số nội dung khác, các đại biểu đề nghị nâng cấp đường Phố Hương, đường Gang Thép, mở rộng nút giao đường Cam Giá và đường Trịnh Bá, đẩy nhanh tiến độ dự án phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn, tăng cường các biện pháp để hỗ trợ nông dân khắc phục khó khăn do giá lợn hơi giảm mạnh trong thời gian vừa qua, vân vân. Các ý kiến thảo luận tại tổ đã được tổng hợp đầy đủ để trình tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 diễn ra chiều 25 tháng 7 tại Hội trường Ủy ban Nhân dân thành phố. Đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức truyền thanh trực tiếp phiên họp này. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Hướng tới 70 năm kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 24 tháng 7, đoàn đại biểu thành phố Thái Nguyên do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm hai gia đình là thân nhân liệt sĩ trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Cùng đi với đoàn còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và lãnh đạo các phòng ban ngành của thành phố Thái Nguyên. Đoàn đã đến thăm gia đình bà Vũ Thị Loan, mẹ liệt sĩ Đàm Thanh Bình, sinh năm 1952, hy sinh năm 1972 tại chiến trường Quảng Trị. Hiện bà Vũ Thị Loan đang sống cùng con gái tại tổ 23, phường Hoàng Văn Thụ. thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy đã tặng quà bà Vũ Thị Loan và chúc bà sống lâu, sống khỏe, trở thành chỗ dựa vững chắc cho con cháu. Tại gia đình ông Nguyễn Đình Thông, tức Lê Trình, là bố liệt sĩ Nguyễn Tiến Nguyên, hy sinh năm 1972 tại chiến trường Quảng Trị. Hiện ông Trình đang sống cùng con trai thứ tại tổ 28 phường Hòa Văn Thụ. Ông Trình là đảng viên 70 năm tuổi đảng. Sau khi tặng quà gia đình, đồng chí Bí thư Thành ủy đã nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên luôn biết ơn và ghi nhớ sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ cũng như những đóng góp của các gia đình thương binh liệt sĩ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Chiều 24 tháng 7, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thịnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Hiện nay trên địa bàn phường Tân Thịnh có 147 gia đình chính sách, thương bệnh binh, người có công với cách mạng. Những năm qua, bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho người có công nhằm giúp đỡ những gia đình thương binh liệt sĩ có nhu cầu về nhà ở, cấp ủy chính quyền phường đã tổ chức xây dựng mới và sửa chữa 12 ngôi nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách với tổng giá trị 680 triệu đồng. Đến nay, toàn phường không còn hộ nghèo thuộc diện chính sách, không còn đối tượng phải ở nhà tạm, nhà rột nát. Đời sống của các đối tượng chính sách được ổn định và ngày càng đi lên. Đặc biệt, năm 2017, phường đã hoàn thiện đề án xây dựng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của phường với tổng mức đầu tư trên 3,2 tỷ đồng, trong đó sẽ huy động nhân dân đóng góp 1,6 tỷ đồng. Tại buổi lễ, phường Tân Thịnh đã trao 141 suất quà của Chủ tịch nước với tổng giá trị 28 triệu 600 nghìn đồng cho các thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng, thương bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ mà không hưởng trợ cấp thường xuyên theo chế độ thờ cúng liệt sĩ. Ủy ban nhân dân phường Tân Thịnh đã chuyển 146 suất quà của Ủy ban nhân dân thành phố cho các đối tượng có công với cách mạng và gia đình liệt sĩ với tổng số tiền trên 43 triệu đồng. Ủy ban nhân dân phường Tân Thịnh và Hội cựu chiến binh phường cũng đã trao tặng hơn 200 suất quà cho các đối tượng có công với cách mạng và gia đình chính sách trên địa bàn.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Sáng 23 tháng 7, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Quang Trung đã tổ chức hội thi văn nghệ với chủ đề Thiếu nhi phường Quang Trung theo bước chân những người anh hùng. Tham gia hội thi, các em thiếu nhi đến từ 38 tổ dân phố đã đem đến nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc thuộc nhiều thể loại khác nhau như hát, múa, nhảy dân vũ. Các tiết mục đều có sự đầu tư, dàn dựng công phu, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, lòng kính trọng và biết ơn những người anh hùng của dân tộc, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc gìn giữ truyền thống cách mạng, ra sức học tập, rèn luyện để xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. Nhiều tiết mục đã mang lại cảm xúc sâu lắng cho khán giả, như tiết mục hát múa Cúc ơi của tổ dân phố 17, Múa đất nước của tổ dân phố 26, Múa dân nước Nam của tổ dân phố 16. Thông qua hội thi giúp các em thiếu nhi trên địa bàn có sân chơi bổ ích, phát triển kỹ năng hoạt động tập thể và năng khiếu văn nghệ, đồng thời tăng cường giao lưu đoàn kết giữa các tổ dân phố trong toàn phường.
Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 7 lịch sử, cùng với cả nước hướng về kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, từ ngày 8 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7 năm 2017, đoàn đại biểu của thành phố Thái Nguyên đã tổ chức chuyến hành trình về thăm lại những địa chỉ đỏ trên dải đất miền Trung, nơi ghi dấu một thời oai hùng, một thời oanh liệt trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Quảng Trị là một trong những chiến trường ác liệt nhất và là nơi chứng kiến nỗi đau chia cắt của đất nước dòng dã 20 năm. Quảng Trị hiện có 72 nghĩa trang liệt sĩ, thì có hai địa chỉ đỏ, đó là nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín. Mỗi nơi này có hơn 10.000 ngôi mộ liệt sĩ. Xúc động đặt chân đến nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn thuộc địa phận xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, đoàn đại biểu thành phố Thái Nguyên đã thắp những nén nhang thơm, gửi lời tri ân sâu sắc tới những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc. Trong khuôn viên gần 40 hectare của nghĩa trang Trường Sơn có 10.263 ngôi mộ liệt sĩ, trong đó khu vực an nghỉ của các liệt sĩ quê hương Thái Nguyên, Bắc Cạn có 383 ngôi mộ. Rời nghĩa trang Trường Sơn, đoàn đến viếng nghĩa trang Đường Chín nằm trên km số 6 thuộc quốc lộ số 9. Đây là nơi yên nghỉ của hơn một vạn liệt sĩ được quy tập từ các chiến trường Quảng Trị và từ nước bạn Lào. Nơi đây đã trở thành nơi yên nghỉ của hơn một vạn anh hùng liệt sĩ với đầy đủ của ba thứ quân. Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận đường 9 và ở đất bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trong hơn 1.000 ngôi mộ ở nghĩa trang đường 9, có rất nhiều những ngôi mộ tập thể, mộ liệt sĩ chưa biết tên, như mộ 80 liệt sĩ chưa biết tên thuộc tiểu đoàn 31 đặc công hy sinh ở Cam Thành, Cam Lộ vào ngày 26 tháng 8 năm 1966. Thay mặt cho đoàn công tác, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên bày tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Đảng bộ và chính quyền thành phố nguyện làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã có rất nhiều hoạt động để tri ân các anh hùng liệt sĩ, các gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với nước. Nguyện là mãi mãi là ghi nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, đoàn kết, thống nhất, xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp và văn minh hiện đại.
Thành cổ Quảng Trị, một địa chỉ đỏ là điểm đến mang nhiều xúc động cho những người con Thái Nguyên. Nơi đây tuy không có những nấm mồ, không có những tấm bia ghi danh tên tuổi các liệt sĩ, nhưng thành cổ Quảng Trị vẫn được ví như một nghĩa trang, bởi nơi đây sau 81 ngày chiến đấu khốc liệt từ 28 tháng 6 đến 16 tháng 9 năm 1972, hàng vạn chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này vì mong muốn khát khao hòa bình, thống nhất đất nước. Được thăm lại chiến trường xưa, thắp nén nhang tưởng nhớ những người đồng đội, ông Đinh Công Mạnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên đã rất xúc động.
Tôi vô cùng xúc động được thăm lại cái và thăm viếng các cái nghĩa trang nơi mà các đồng chí đồng đội của chúng tôi đã chiến đấu và hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Nối tiếp chuyến hành trình ý nghĩa này, đoàn đã đến dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Khe Xanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Tham quan di tích lịch sử cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Theo Hiệp định Geneva 1954, Việt Nam tạm thời bị chia cắt làm hai miền, lấy vĩ tuyến 17 với sông Bến Hải làm giới tuyến tạm thời trong suốt 20 năm của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Và vĩ tuyến 17, cầu Hiền Lương đã trở thành một chứng tích lịch sử, một biểu tượng của khát vọng hòa bình, thống nhất non sông. Cùng với Quảng Trị, chuyến hành trình lịch sử tháng 7 của đoàn đại biểu thành phố Thái Nguyên còn dừng chân ở khu di tích ngã ba Đồng Lộc thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là di tích lịch sử gắn liền với sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong vào ngày 24 tháng 7 năm 1968. Tại đây, đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc và bia tưởng niệm 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong. Đại diện cho tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên tham gia đoàn công tác đến với những địa chỉ đỏ, anh Mai Hải Trung, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương, hiến dâng tuổi thanh xuân vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Bản thân tôi nhận thức sâu sắc rằng chiến tranh rất là khốc liệt và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, tuổi trẻ, hạnh phúc cá nhân của mình để giành sự độc lập của dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên xin hứa trước anh linh các anh hùng liệt sĩ sẽ ra sức thi đua, rèn luyện, học tập, phấn đấu để xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp và phát triển.
Cũng trong chuyến hành trình này, đoàn đã đến dâng hoa và thắp hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, hiện đang yên nghỉ tại Vũng Chùa Đảo Yến thuộc tỉnh Quảng Bình. Có thể nói chuyến đi của đoàn đại biểu thành phố Thái Nguyên là một hoạt động đầy ý nghĩa, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên với những người con đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của đất nước. Chuyến hành trình đầy ý nghĩa của đoàn thể hiện sự trân trọng những đóng góp hy sinh của bao lớp người đã xả thân vì độc lập tự do của Tổ quốc, từ đó làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa. Đó chính là động lực, là nguồn sức mạnh để toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tiếp tục chung tay xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng văn minh và giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ.
Là lời mẹ giúp con.
Tôi không quên
Sau 2 ngày 22 và 23 tháng 7 diễn ra hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2017, vòng sơ khảo khối xã phường, ban tổ chức hội thi đã tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc. Tới dự và trao giải tại hội thi có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trưởng ban chỉ đạo hội thi. Tại hội thi, 27 thí sinh xuất sắc là những thí sinh đã đoạt giải nhất hội thi cấp cơ sở, đã tham gia vòng thi sơ khảo cấp thành phố với 3 phần thi, gồm thi chuẩn bị đề cương, thi diễn thuyết thời gian 15 phút và phần thi trả lời câu hỏi nghiệp vụ 3 phút. Theo đánh giá của ban tổ chức hội thi, nhìn chung các thí sinh đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng các phần thi, đặc biệt là phần thi diễn thuyết. Nội dung được các thí sinh chọn lựa nhiều chủ yếu tập trung vào tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, về quá trình hình thành xây dựng phát triển của thành phố Thái Nguyên. Là thí sinh có cả 3 phần thi xuất sắc, Lăng Thị Liễu Hằng đến từ Đảng bộ phường Tịnh Đán đã để lại nhiều ấn tượng cho hội thi. Nói về lý do chọn lựa nội dung tham gia hội thi và ý nghĩa mà hội thi mang lại cho bản thân mình, Liễu Hằng cho biết.
Qua cuộc thi này thì tôi cảm thấy mình đã trưởng thành thêm một bước về tư tưởng cũng như nhận thức. Tôi đã lựa chọn chủ đề về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và tiềm năng lợi thế của thành phố Thái Nguyên. Tôi lựa chọn chủ đề này bởi vì tôi muốn tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ thêm về thành phố Thái Nguyên, yêu thành phố Thái Nguyên và từ đó góp phần để xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên ngày càng giàu mạnh.
Bằng sự xuất sắc toàn diện ở các phần thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Lăng Thị Liễu Hằng đến từ Đảng bộ phường Thịnh Đán, trao giải nhì cho thí sinh đến từ Đảng bộ xã Phúc Triều. 3 đảng bộ có thí sinh giành được giải ba gồm Đảng bộ xã Cao Ngạn, phường Hoàng Văn Thụ và phường Tân Thịnh. 5 thí sinh đoạt giải nhất nhì ba tại hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2017, vòng sơ khảo khối xã phường sẽ bước vào vòng thi trung khảo, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 8 năm 2017 với sự tham gia của 13 thí sinh.
Mới đây, Đảng bộ xã Phúc Triều đã tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho 4 đảng viên trực thuộc Đảng bộ. Trong 4 đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu Đảng lần này, gồm 1 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 2 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Tại lễ trao tặng huy hiệu, thay mặt cho Đảng bộ xã Phúc Triều, đồng chí Trịnh Văn Xuyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân mong muốn các đảng viên tiếp tục là những tấm gương sáng về đạo đức cách mạng để thế hệ trẻ học tập và noi theo. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm nay, Đảng bộ xã đã tổ chức trao tặng 23 huy hiệu Đảng cho các đảng viên trực thuộc Đảng bộ. Việc trao tặng huy hiệu Đảng đã ghi nhận quá trình cống hiến và phấn đấu của mỗi đảng viên trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây không chỉ là vinh dự của người đảng viên mà còn là niềm tự hào của mỗi đơn vị tổ chức cơ sở Đảng. Hồi 9 giờ 15 phút ngày 23 tháng 7 năm 2017, tại khu vực vỉa hè đường Lương Ngọc Quyến, đoạn giao nhau giữa đường Lương Ngọc Quyến với ngõ 105 đường Lương Ngọc Quyến, thuộc khu vực tổ 26 phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, quần chúng nhân dân phát hiện hộ gia đình bà Đặng Thị Lan Hương, trú tại tổ 26 phường Hòa Văn Thụ, đang có hành vi dùng xà beng cơ sắt tự ý di chuyển tháo dỡ cột biển báo phần đường dành cho người đi bộ. Ngay sau khi nhận được tin báo, tổ công tác công an thành phố Thái Nguyên và công an phường Hòa Văn Thụ đã có mặt tại hiện trường, ngăn cản không cho gia đình bà Hương thực hiện hành vi trên. Qua xem xét hiện trường, cột biển báo phần đường dành cho người đi bộ được đặt trên vỉa hè đường Lương Ngọc Quyến, trước cửa số nhà 189 của hộ gia đình nhà bà Hương. Xem xét phần chân cột biển báo có vết cắt, xung quanh hố chân cột bị đào bới. Qua làm việc với cơ quan công an, bà Đặng Thị Lan Hương khai nhận, do biển báo cắm trước cửa nhà tôi nên gia đình tự ý cắt, di chuyển cột đi nơi khác. Việc người dân tự ý di chuyển tháo dỡ biển báo giao thông là vi phạm quy định pháp luật của nhà nước. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Sáng 23 tháng 7, phường Hoàng Văn Thụ tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 5, tới dự có các đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố lần thứ 7. Đại hội Thể dục Thể thao phường Hoàng Văn Thụ khai mạc bằng màn diễu hành biểu dương lực lượng của các khối gồm cờ Tổ quốc, cờ thể thao, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng đại hội, khối Hồng Kỳ và các tổ chức chính trị xã hội cùng các vận động viên tiêu biểu của 33 tổ dân phố. Tiếp đó là màn đồng diễn đầy sắc màu của các cháu thiếu nhi trường tiểu học Đội Cấn và câu lạc bộ dưỡng sinh phường. Đại hội Thể dục Thể thao phường Hoàng Văn Thụ được diễn ra từ cuối tháng 5 năm 2017, thu hút sự tham gia của gần 800 vận động viên đến từ 33 tổ dân phố trên địa bàn. Các vận động viên tranh tài ở 6 môn thi gồm cờ tướng, đẩy gậy, điền kinh, kéo co, bắn súng trường hơi và cầu lông. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Quản Chí Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố nhấn mạnh. Để phong trào tiếp tục duy trì phát triển sâu rộng, thiết thực hơn nữa, phường Hoàng Văn Thụ cần tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Tiếp tục xây dựng phong trào thể dục thể thao của phường, thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, khai thác giữ gìn và phát triển các môn thể thao dân tộc truyền thống gắn với các môn thể thao hiện đại, đồng thời tiếp tục huy động các nguồn lực thực hiện xã hội hóa để đầu tư phát triển phong trào thể dục thể thao thành tích cao và thể thao quần chúng, giữ vững phong trào là đơn vị tiên tiến về thể dục thể thao.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện nghiêm túc công tác cải cách tư pháp theo tinh thần nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị, qua đó nâng cao chất lượng xét xử, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra tình trạng xử oan người vô tội hay bỏ lọt tội phạm. Để hiểu rõ hơn về công tác cải cách tư pháp tại Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Ngọc Ánh, chánh án Tòa án Nhân dân thành phố về vấn đề này.
Vâng, thưa ông có thể cho biết là trong thời gian vừa qua, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên thì đã triển khai công tác cải cách tư pháp như thế nào?
Công tác cải cách tư pháp ấy thì nó gồm 3 nội dung. Quan điểm đường lối thì chúng tôi chấp hành, triển khai và chấp hành nghiêm cái nghị quyết số 08 và nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách đến năm 2020 về con người. Thì tăng cường công tác cho đi đào tạo, rồi tổ chức cho đi các cái lớp tập huấn của tỉnh, của tòa án tối cao tổ chức. Thứ ba đó là khuyến khích anh em nâng cao trình độ bằng tham gia học các cái lớp cao học. Cái thứ ba, cái quan trọng ấy, thì đợt tới chúng tôi thực hiện theo cái luật tổ chức tòa án năm 2014. Thì tòa án thành phố Thái Nguyên tiếp tục hoàn thiện cái cơ cấu tổ chức bộ máy, đó là sẽ thành lập các cái tòa chuyên trách rồi văn phòng. Song cùng với cái việc thành lập các tòa chuyên trách và văn phòng đó, thì là đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý ở các cái bộ phận nghiệp vụ và văn phòng. Để mục đích là sao cái chiến lược cải cách tư pháp về mặt nội dung, về mặt hình thức mà chúng tôi xác định con người là vấn đề quan trọng nhất trong vấn đề cải cách tư pháp theo tinh thần nghị quyết 49 của Bộ Chính trị.
Thực hiện công tác cải cách tư pháp thì vừa qua Tòa án Nhân dân tối cao đã khai trương cổng thông tin điện tử công bố bản án, quyết định của tòa án nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của tòa án. Vậy Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã triển khai việc công bố bản án, quyết định của tòa án thành phố lên trang thông tin điện tử này như thế nào?
Về việc công khai các cái bản án, quyết định của tòa án khi đã có hiệu lực pháp luật thì vừa qua chúng tôi đã nghiêm chỉnh chấp hành sự chỉ đạo của Tòa án Nhân dân tối cao, đã đăng trên cổng thông tin điện tử của tòa án 2 cái bản án, một bản án dân sự và một bản án kinh doanh thương mại. Tới đây chúng tôi tiếp tục hoàn thiện nội dung, đồng thời là triển khai viết các bản án theo mẫu đã thống nhất trong ngành tòa án, để cái việc công khai bản án trên cổng thông tin điện tử có sự thống nhất cao về mặt hình thức, về mặt nội dung, nhưng đặc biệt là cái việc giải quyết vụ án đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi pháp của tổ chức, của cá nhân đối với các vụ án dân sự, kinh doanh, thương mại, hành chính và hôn gia đình, và xử lý nghiêm minh đúng người, đúng tội, không bỏ lọt người, không bỏ lọt tội đối với các vụ án hình sự.
Xin ông cho biết thêm về một số mục tiêu cụ thể trong công tác cải cách tư pháp của Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới.
Phương hướng tới thì như tôi nói ở phần trên vẫn tiếp tục theo 3 nội dung. Cái mục tiêu trước hết là thực hiện tốt cái chỉ đạo của Ban Cải cách Tư pháp Trung ương, Ban Cải cách Tư pháp tỉnh, làm sao mà cái việc thực hiện đồng bộ như tôi nói ở trên là công tác tổ chức, công tác cán bộ, công tác nội dung, triển khai thực hiện tốt các cái quy định, các cái luật hiến pháp, rồi các cái đạo luật. Và đặc biệt là như các đồng chí biết đấy, tới đây chúng tôi sẽ triển khai thực hiện tốt cái luật tố tụng hình sự và luật hình sự đã được Quốc hội thông qua vào cái kỳ họp vừa rồi. Thế nào sao là việc triển khai thực hiện và trong đó có tổng hợp, có so sánh, có vận dụng và xử lý các vụ án hình sự đúng người, đúng tội, đúng pháp luật như tôi nêu trên.
Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Cải cách hành chính. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại: là ra đốt được là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định, vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Ơ ông bạn, sao xe chạy y ạch thế?
Ôi, tại cái dốc vừa cao vừa nghiêng mà cái xe tôi chở nặng là không đeo dốc nổi.
Ôi, xe ông như thế là hơi yếu rồi, chứ xe tôi có chở nặng bao nhiêu vẫn lên dốc ngon lành.
Ôi, xe gì mà mạnh thế?
Là Yamaha Sirius đây.
À, xe này tôi biết, nghe nói máy bền lắm.
Chứ sao, Yamaha Sirius chính hãng, khung chắc máy khỏe, leo đèo vượt dốc đầm chắc êm du. Thổ hàng thổ người nặng cỡ nào cũng là chuyện nhỏ.
Ôi, đã bền lại còn khỏe thế.
Sirius còn tiết kiệm xăng vô địch nữa nha. Tôi chạy 70 cây số chỉ tốn có 1 lít xăng thôi.
Tuyệt vời, chắc tôi cũng phải mua Sirius chạy thôi. Chỉ có ngày còn chở nặng hơn mà đi xe này oải quá.
Thế thì mua ngay đi. Yamaha đang có khuyến mãi hấp dẫn, mua Sirius được tặng thêm 500.000 đồng đấy. Mà ông chở lợn đi bán hay sao mà kêu ca lắm thế?
Đâu phải, là bà vợ tôi với cái nhà của bà ấy.
Hả?
Chương trình khuyến mãi mùa hè từ 21 tháng 7 đến 30 tháng 9 năm 2017, mua Yamaha Sirius được tặng tới 500.000 đồng, áp dụng tại các đại lý Yamaha trên toàn quốc. Hãy đến đại lý mua xe Yamaha Sirius ngay hôm nay.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xe nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ xương. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Ariane custard.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083-645-658, 02083-645.
Hãy là những người tiên phong, cảm nhận sự thay đổi đang tới.
Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng.
Cả thành phố không một bóng người.
Vì người người nhà nhà đều đi đổi SIM 4G và đăng ký SIM chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
SIM Viettel 4G.
Này ta có biết tin nóng hổi bất ngờ?
Viettel
này đã có SIM 4G. Người có SIM 4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đăng ký SIM chính chủ đang chờ. Này bạn đã biết tin nóng xôn xao? 4G Viettel bạn đã đổi chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc SIM tuyệt hảo. Có SIM 4G mới gọi là đỉnh cao.
Máy 4G phải đi với SIM 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu SIM Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên SIM 4G miễn phí chỉ diễn ra từ 27 tháng 12 2016 đến 28 tháng 2 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
tâm thời trang và sức khỏe Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Tự hào và vinh dự là tổng đại lý phân phối cấp 1 tại tỉnh Thái Nguyên cho các hãng công sở mang thương hiệu MC Fashion, Top for Men, W&W, Manta. Thời gian qua, trung tâm thời trang Hà Tuyên đã mang đến cho quý vị những bộ trang phục đẹp nhất, sang trọng nhất với giá thành hợp lý nhất. Ngoài ra, trung tâm thời trang Hà Tuyên còn phân phối những sản phẩm được làm từ 100% da cá sấu phong thủy như dây lưng, ví da, túi sách, giày dép, chắc chắn sẽ tô điểm thêm cho phong cách của quý khách hàng. Đặc biệt trong dịp này, hãng thời trang Top For Men đang thực hiện chương trình khuyến mại giảm giá 20% trên mỗi sản phẩm và trung tâm thời trang Hà Tuyên sẽ tặng liệu trình thư giãn bằng máy massage cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại trung tâm. Hãy đến tòa nhà Dragon số 999 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên để được phục vụ chu đáo nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.